Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 9 vừa qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 3 ước tính lên tới 13,67% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 10-11% được các chuyên gia đưa ra trước đó. Việt Nam được dự báo dẫn đầu châu Á về tăng trưởng trong năm 2022, trong lúc kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại nhiều. Tăng trưởng của Việt Nam phần nào hưởng lợi nhờ những khó khăn hiện nay của nền kinh tế Trung Quốc. Trong bản báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương được công bố ngày 27 tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Thế giới ghi nhận tăng trưởng tại hầu hết các quốc gia đang phát triển ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đã phục hồi trong năm 2022 sau khi bị COVID-19 gây ảnh hưởng. Trong khi đó, Trung Quốc bị lỡ đà tăng trưởng do nước này tiếp tục các biện pháp kiềm chế virus. Cụ thể, theo Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc được dự báo sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 2,8% trong năm 2022. Với Trung Quốc, Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng đến 7,2% trong năm 2022, tức là cao hơn mức dự báo 5,3% do chính Ngân hàng Thế giới đưa ra trong bản báo cáo vào tháng 4. Trước đó, trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á cập nhật 2022 được công bố ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Phát triển châu Á vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 6,5% cho năm 2022. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm toàn cầu được khôi phục, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong năm nay. Báo cáo của ngân hàng này cũng cho rằng, di chuyển trong nước trở lại hoàn toàn bình thường và việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 đối với khách nước ngoài sẽ thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2022 và đây là động lực tăng trưởng cho ngành dịch vụ. Lạm phát tăng cao ở Mỹ và Liên hiệp châu Âu làm gia tăng áp lực lạm phát trong nước. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Phát triển châu Á, chính sách tiền tệ thận trọng của Việt Nam và việc kiểm soát giá hiệu quả, đặc biệt đối với các mặt hàng xăng dầu, giúp kiềm chế lạm phát ở mức 3,8% năm 2022, không thay đổi so với dự báo đã được đưa ra trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á vào tháng 4 năm nay. Tại hội nghị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô ngày 12 tháng 9 tại Hà Nội, ông François Pinchot, trưởng đại diện văn phòng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam nhắc lại là trong tháng 7, quỹ này cũng đã tăng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 từ 6% lên 7%. Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á và khu vực ASEAN mà cơ quan này tăng dự báo tăng trưởng. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 30 tháng 9, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nêu lên những yếu tố giúp cho tăng trưởng kinh tế năm nay có tốc độ cao như vậy.
Tăng trưởng mạnh thì một là nông nghiệp thì vẫn là vững bền và cơn bão vừa rồi thì đã được bố phòng chuẩn bị rất là tốt cho nên có gây tác hại nhưng mà ở cái mức độ có kiểm soát. Trung Quốc làm quá nghiêm ngặt về chống Covid làm cho họ thiếu hụt một số như các cái mặt hàng kể cả về nông lâm thủy sản. Thì Việt Nam có thể sẽ giúp Trung Quốc khôi phục được phần nào, phần nhu cầu ấy. Còn về công nghiệp thì đã tiếp tục thu hút được đầu tư nước ngoài và xuất khẩu đã có hồi phục. Vì vậy cho nên là sản phẩm công nghiệp đã có tăng và đóng góp cho GDP đã có tăng lên. Ngoài ra thì đầu tư công cũng đã là được dồn sức lực để mà cố gắng hoàn thành cho thời gian vào cuối năm nay.
Trên trang mạng The Diplomat ngày 29 tháng 9, chuyên gia về khu vực Đông Nam Á Vincenzo Caporale ghi nhận, gần đây Việt Nam là nước được hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vì cạnh tranh này liên quan đến đầu tư nước ngoài trực tiếp. Khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tỏ ra ít thân thiện hơn với doanh nghiệp và chính sách phòng chống COVID-19 của Trung Quốc trở nên nghiêm ngặt và có vẻ sẽ được duy trì lâu dài. Các doanh nghiệp đã bắt đầu tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ để giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Trong số đó có các tập đoàn như Apple, Samsung và Hasbro, vốn có những hoạt động sản xuất lâu năm và đáng kể ở Trung Quốc, đã quyết định giảm hoạt động của họ ở nước này. Việt Nam đã được hưởng lợi khi các công ty lớn chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam để tận dụng lợi thế về chi phí thấp, cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường kinh doanh thuận lợi và thành công trong việc giảm thiểu tác động kinh tế của COVID-19. Ví dụ như Foxconn, nhà sản xuất điện tử nổi tiếng, có hợp đồng với tất cả các công ty công nghệ lớn, bao gồm cả Apple, đã tuyên bố sẽ đầu tư $300 triệu vào một nhà máy mới ở miền Bắc Việt Nam. Gần đây, tập đoàn Google đã thông báo kế hoạch chuyển một nửa sản lượng điện thoại Pixel sang Việt Nam. Trong khi đó, Microsoft đã chọn Việt Nam làm nơi sản xuất một phần số lượng Xbox. Một vài năm trước, các tập đoàn nói trên chỉ sản xuất những mặt hàng này ở Trung Quốc. Nhìn chung, đầu tư nước ngoài trực tiếp của Việt Nam từ tháng Giêng đến tháng 6 2022 đã tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tuần báo The Economist của Anh hôm 22 tháng 9 cũng ghi nhận, Việt Nam có nhiều lợi thế, lực lượng lao động của Việt Nam sẽ vẫn còn trẻ và linh động, trong khi dân số Trung Quốc già đi và giảm bớt. Việt Nam vẫn là một thành viên tích cực của hơn một chục hiệp định thương mại tự do, cho phép tiếp cận dễ dàng hơn thị trường của các nước. Về phòng chống dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam cũng ít nghiêm ngặt hơn so với Trung Quốc. Việt Nam đã mở lại hoàn toàn biên giới vào tháng 3, trong khi đó Trung Quốc vẫn giữ nhiều rào cản nhập cảnh. Tuy nhiên, viễn cảnh tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới không hoàn toàn thuận lợi vì có rất nhiều yếu tố rủi ro do tình hình kinh tế thế giới vẫn rất bất ổn. Trong bản báo cáo ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã cảnh báo kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng. Suy thoái kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Tình trạng thiếu hụt lao động dự kiến sẽ tác động đến sự phục hồi nhanh chóng của các ngành dịch vụ và sản xuất hàng xuất khẩu sử dụng nhiều lao động trong năm 2022. Đối với chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, mức tăng đầu tư nước ngoài của Việt Nam chưa thật sự vững bền.
Đầu tư nước ngoài thì có hồi phục nhưng mà vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và vẫn chưa bằng là thời kỳ trước Covid. Và các cái nhà đầu tư nước ngoài họ không rời bỏ Trung Quốc. Họ chỉ chuyển một phần của các công trường của họ sang Việt Nam mà thôi. Những phần mà họ nghĩ rằng là có thể tận dụng được lực lượng lao động giá rẻ ở Việt Nam. Thu hút đầu tư lâu bền thì Việt Nam cần phải nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là công nghệ thông tin. Rồi thứ hai nữa là phải đào tạo và bồi dưỡng một cái tầng lớp lao động có chất lượng cao. Và đấy là cái lĩnh vực rất là khó khăn. Thứ ba nữa là phải cải cách thể chế, chuyển mạnh sang chính phủ điện tử, chuyển mạnh sang kinh tế số và kết nối trực tiếp các chuỗi giá trị với chuỗi giá trị trên thế giới. Trong đó thì cải cách thể chế là khâu then chốt. Có cải cách thể chế thì lúc bây giờ sẽ phát triển được khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút được đầu tư nước ngoài, cũng như là sẽ thúc đẩy là cải thiện kết cấu hạ tầng.
Trong bài viết đăng ngày 29 tháng 9 trên trang The Diplomat, chuyên gia Vincenzo Caporale cũng lưu ý, Việt Nam phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng đối với tăng trưởng trong tương lai. Yếu tố hạn chế nhất là quy mô dân số của Việt Nam sẽ không bao giờ vượt quá một phần nhỏ của Trung Quốc. Tương tự, lực lượng lao động của Việt Nam có kỹ năng tương đối thấp, nguồn cung năng lượng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu, và mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, Việt Nam vẫn đứng thứ 47 trong số 160 quốc gia về lĩnh vực này. Ấy là chưa kể, như chúng tôi có nói ở trên, tình hình kinh tế thế giới hiện nay vẫn còn rất bất ổn, đặc biệt là với nguy cơ suy thoái đang đe dọa châu Âu, và điều này ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu của Việt Nam. Chuyên gia Lê Đăng Doanh nhấn mạnh,
hiện nay là xuất nhập khẩu chiếm tỷ lệ 236% GDP của Việt Nam. Cho nên là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào hồi phục của kinh tế thế giới, hồi phục của kinh tế Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và hồi phục của kinh tế Trung Quốc là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu rất nhiều.
Vâng, tức là nếu mà kinh tế Trung Quốc tiếp tục trì trệ như hiện nay do các chính sách chống COVID nghiêm ngặt thì đó nó cũng sẽ tác động ngược lại đến cái xuất nhập khẩu của Việt Nam, có phải không ạ?
Nó một mặt tức là tạo điều kiện để cho Việt Nam có thể xuất khẩu, nhưng một mặt thì nó cũng là gây khó khăn cho việc nhập khẩu các mặt hàng của Trung Quốc. Vì vậy nên Việt Nam đã đa dạng hóa các cái nguồn nhập khẩu, đã tăng cường nhập khẩu từ Ấn Độ, từ Bangladesh và từ một số những các cái nước khác ở Trung Đông.